Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thụy My, Thanh Hà, Anh Vũ và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Và bây giờ là bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 1 tháng 6 năm 2017. Việt Nam và Hoa Kỳ quyết định đẩy mạnh thêm hợp tác quốc phòng. Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc họp thượng đỉnh cam kết bảo vệ Hiệp định Khí hậu Paris. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay thông báo quyết định rút lui hay ở lại với thỏa thuận Paris. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, theo chuyên gia Mỹ, chính sách về Biển Đông của Donald Trump không nên chỉ đặt khuôn theo Obama. Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu, đồng minh bất đắc dĩ, RFI phỏng vấn bà Marie Hausmann, chuyên gia về Trung Quốc đương đại. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Nhà Trắng. Nhân dịp này, hai bên nhất trí tăng cường quan hệ quốc phòng và thương mại. Trọng Nghĩa cho biết thêm thông tin.
Dấu hiệu rõ ràng nhất về quyết tâm tăng cường và phát triển quan hệ quốc phòng song phương Việt-Mỹ đã được thấy trong bản tuyên bố chung về việc tăng cường đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ được công bố sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Việt Nam với Tổng thống Mỹ tại Washington. Trong bản tuyên bố chung, hai lãnh đạo Việt-Mỹ đã nêu lên nhiều yếu tố cho thấy rõ mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn quan hệ quốc phòng giữa hai nước theo chiều hướng Mỹ giúp Việt Nam nâng cao năng lực kiểm soát vùng biển của mình, trong lúc Việt Nam sẵn sàng mua tàu tuần tra biển của Mỹ. Thông cáo chung nêu rõ xin trích, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tỏ quan tâm tới việc tiếp nhận thêm trang thiết bị quốc phòng từ Hoa Kỳ, bao gồm các tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển. Trong lĩnh vực hợp tác hải quân, hai bên cũng đã thảo luận về khả năng tàu sân bay Mỹ ghé thăm cảng Việt Nam và các biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các lực lượng hải quân hai bên. Một đề nghị khác từ phía Hoa Kỳ đối với Việt Nam lần này đã được chính thức thúc đẩy, đó là việc Việt Nam cho quân đội Mỹ lưu trữ những thiết bị vật tư trên lãnh thổ Việt Nam để có thể sử dụng ngay khi cần thiết. Trước mắt, đó sẽ là các thiết bị phục vụ nhân đạo. Bản tuyên bố chung nói rõ, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc ký bản ghi nhớ về việc thành lập nhóm làm việc về sáng kiến hợp tác lưu trữ vật tư y tế và hợp tác nhân đạo. Riêng về Biển Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc lại các cam kết của Hoa Kỳ là sẽ bảo vệ quyền tự do đi lại trên Biển Đông, phản đối mọi hoạt động nhằm quân sự hóa khu vực. Dù không chỉ đích danh nước nào, nhưng hai lãnh đạo Mỹ-Việt đã nêu lên những nội dung ám chỉ đến các hành vi của Trung Quốc.
Cũng trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, đôi bên đã ký kết các hợp đồng thương mại trị giá nhiều tỷ đô la, Thụy My trình bày.
Reuters dẫn lời Tổng thống Donald Trump nói với báo chí tại Nhà Trắng, Việt Nam vừa ký một loạt hợp đồng với Hoa Kỳ và chúng tôi hoan nghênh việc này. Nhiều tỷ đô la có nghĩa là công ăn việc làm cho người Mỹ và các thiết bị rất tốt cho Việt Nam. Hết lời chẩn. Bộ Thương mại Hoa Kỳ loan báo đã ký 13 hợp đồng trị giá 8 tỷ đô la với Việt Nam, trong đó có 3 tỷ đô la hàng hóa Mỹ, sẽ giúp tạo thêm 23.000 việc làm. Đáng chú ý nhất là hợp đồng lớn nhất từ trước tới nay của Việt Nam với General Electric trị giá gần 6 tỷ đô la. Cụ thể, công ty hàng không giá rẻ Vietjet Air ký mua 215 động cơ máy bay trị giá trên 3 tỷ rưỡi đô la. Với CFM International, công ty liên doanh giữa tập đoàn General Electric của Mỹ và Safran của Pháp, cổ phiếu của Safran ngay sau đó đã tăng 1,23% trên thị trường chứng khoán Paris sáng nay. Vietjet cũng ký một hợp đồng thuê mua máy bay trị giá 1 tỷ đô la. Các hợp đồng khác thuộc lĩnh vực y tế, khoa học, công nghệ, nghiên cứu đào tạo và năng lượng. Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, con số này thấp hơn so với số 15 tỷ đô la mà ông Nguyễn Xuân Phúc loan báo tại Heritage Foundation trước đó, nhưng hầu như toàn bộ nhằm nhập khẩu thiết bị Mỹ. Bộ trưởng Wilbur Ross nói, sự phát triển của giai cấp trung lưu và sự tăng trưởng sức mua ở Việt Nam sẽ giúp tăng cường mối quan hệ thương mại và đầu tư lâu dài. Trước đó hôm thứ Ba, Bộ trưởng Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh đã thảo luận với đại diện thương mại Mỹ về các vấn đề mà Hoa Kỳ đang quan tâm, đồng thời thúc đẩy Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Trong bài Người thiệt thòi nhất trong việc hủy TPP đã đến đây, nhưng ông Trump chỉ dành cho một sự an ủi nhỏ, tờ Washington Post cho rằng Hoa Kỳ có hai mối quan tâm chính khi giao dịch với Việt Nam, đó là thâm hụt thương mại và hợp tác an ninh trên Biển Đông, còn Việt Nam thì coi Mỹ là đối trọng với Trung Quốc mà Hà Nội đang lo sợ là bị lệ thuộc quá nhiều cả về kinh tế lẫn an ninh.
Về thời sự Đông Bắc Á, hai hàng không mẫu hạm Mỹ cùng với hai tàu chiến Nhật ngày hôm nay đã tiến hành một cuộc tạm trận ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.
Cuộc phô trương sức mạnh này xảy ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng vừa cho tiến hành bắn thử tên lửa. Theo trang Facebook của hạm đội 7 Hoa Kỳ, cuộc tập trận diễn ra với sự tham gia của hai nhóm tác chiến của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan, kết hợp cùng với hai tàu khu trục Hyuga và Ashigara thuộc lực lượng Hải quân Nhật Bản. Địa điểm thao diễn nằm ở vùng biển Nhật Bản, nơi tên lửa Bắc Triều Tiên phóng thử rớt xuống hôm thứ Hai 29 tháng 5 vừa qua. Theo hãng tin Pháp AFP, Washington và Tokyo tập trận nhằm mục đích cảnh cáo các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Tập trận Mỹ-Nhật diễn ra một ngày sau khi Lầu Năm Góc cho thử nghiệm thành công một hệ thống bắn chặn tên lửa liên lục địa.
Liên quan đến quan hệ Nga-Ấn Độ, trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay đã được Tổng thống Nga tiếp bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg lần thứ 21 tại Nga. Đại diện hai nước đã ký nhiều hợp đồng kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, từ Moscow, thông tín viên Muriel Pompon tường trình.
Depuis l'indépendance de l'Inde en 1947, les deux pays ont toujours entretenu.
Kể từ năm 1947, khi Ấn Độ giành được độc lập, hai nước vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Ấn Độ là thủ lĩnh các nước trong phong trào không liên kết và tự nguyện quay sang thân cận với Liên Xô. Ngày nay, quan hệ ngoại giao giữa New Delhi và Moscow vẫn tốt đẹp. Hai nước đều là thành viên nhóm các nước đang trỗi dậy BRICS, và trong năm nay, Ấn Độ sẽ gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, hiện bao gồm Trung Quốc, Nga và nhiều nước Trung Á. Ấn Độ và Liên minh Á-Âu đang đàm phán về Hiệp định Tự do Mậu Dịch. Trao đổi thương mại giữa Ấn Độ và Nga phát triển, khoảng gần 8 tỷ đô la trong năm 2015. Mục tiêu đề ra là đạt 30 tỷ đô la vào năm 2025. Ấn Độ xuất khẩu nông phẩm, dược phẩm, hóa phẩm và các thiết bị. Trong khi đó, Nga xuất khẩu đá và quặng quý hiếm, dầu khí và hạt nhân dân sự. Hợp tác quốc phòng song phương cũng phát triển, đặc biệt là các dự án chung trong lĩnh vực không gian và hệ thống phòng thủ. Tuy nhiên, Nga không nằm trong số các nước cung cấp và khách hàng chủ chốt của Ấn Độ.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Trước khi tới Nga, hôm qua Thủ tướng Ấn Độ đã công du Tây Ban Nha và đã có cuộc hội đàm với đồng nhiệm Mariano Rajoy tại Madrid. Ngoài hồ sơ hợp tác kinh tế song phương, lãnh đạo hai nước đã đề cập đến tình hình Biển Đông và kêu gọi giải quyết các tranh chấp trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Trong chuyến công du Đức ngày 30 tháng 5, Thủ tướng Modi và đồng nhiệm Angela Merkel cũng nhấn mạnh đến việc bảo đảm quyền tự do lưu thông trên các vùng biển quốc tế, nhưng không nêu cụ thể trường hợp Biển Đông. Hôm nay, Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc họp thượng đỉnh tại Bruxelles.
Hôm nay tại Bruxelles, Trung Quốc cùng với Liên hiệp châu Âu tiếp tục khẳng định những cam kết trong Hiệp định Khí hậu Paris với những biện pháp cụ thể. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vào 19 giờ GMT hôm nay sẽ công bố quyết định về sự tham gia của Hoa Kỳ vào Hiệp định Khí hậu Paris. Theo báo chí Mỹ, thì ông Trump sẽ loan báo rút lui khỏi Hiệp định. Sự kiện này khiến hội nghị thường niên giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc bỗng chuyển sang một trọng tâm mới. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker hôm qua đã cảnh báo đó là một hiệp ước quốc tế với các nghĩa vụ luật định. Nếu Hoa Kỳ muốn rút lui sẽ mất rất nhiều năm. Hôm nay, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk kêu gọi ông Donald Trump không nên thay đổi chính sách về khí hậu để trở nên tệ hại hơn. Châu Âu đang xích gần lại với Trung Quốc trong hồ sơ khí hậu vì sự chuyển đổi sang năng lượng tái tạo sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho cả đôi bên. Riêng về quan hệ song phương giữa Đức và Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường hôm nay thăm Bạc La, điểm đến đầu tiên của vòng công du châu Âu. Trong thông cáo chung, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng Trung Quốc đã trở thành đối tác chiến lược quan trọng. Riêng về khí hậu, ông Lý Khắc Cường cho biết kiên quyết theo đuổi việc áp dụng Hiệp định Paris.
Tại Pháp, Viện Công tố thành phố Brest, vùng Bretagne, miền Tây nước Pháp, hôm nay thông báo mở điều tra sơ bộ về một vụ kinh doanh bất động sản có liên can đến ông Richard Ferrand, một bộ trưởng thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron. Trong thông cáo, trưởng lý Eric Maté cho biết, Viện Công tố Brest đề nghị cảnh sát mở một điều tra sơ bộ nhằm thu thập đầy đủ các tình tiết để phân tích toàn bộ sự việc và để tìm hiểu xem các đương sự có vi phạm luật hình sự do thiếu tinh thần trách nhiệm và các quy định đặc thù về luật bảo hiểm bổ sung hay không. Thông báo này được đưa ra đúng vào ngày tân chính phủ Pháp trình bày với báo giới dự luật chấn chỉnh đạo đức chính trị mà Tổng thống Pháp đã cam kết trong suốt chiến dịch vận động tranh cử. Ông Richard Ferrand nguyên là thành viên đảng xã hội, ngã theo phe của ông Macron ngay từ đầu. Tuần trước, ông Richard Ferrand bị báo chí Pháp tố giác về một hợp đồng thuê bất động sản năm 2011. Hợp đồng đó có lợi cho vợ của ông Richard Ferrand trong lúc ông còn là giám đốc công ty bảo hiểm y tế Mutuelle de Bretagne. Quan hệ Moscow-Ankara đang có những cải thiện đáng kể. Tổng thống Vladimir Putin hôm nay ký sắc lệnh bãi bỏ hầu hết các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ áp đặt vào cuối năm 2015. Từ Istanbul, thông tín viên RFI Alexandre Billet nhận định.
Đây gần như là hồi kết của cuộc xung đột giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, một năm rưỡi sau khi quân đội Thổ bắn hạ một chiếc máy bay Nga ở vùng biên giới với Syria. Từ nay, gần như tất cả các biện pháp trừng phạt của Nga đều được dỡ bỏ. Các công ty xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ không còn bị cản trở khi làm ăn tại Nga, tương tự đối với các công ty du lịch Thổ Nhĩ Kỳ. Các công dân Thổ thường xuyên qua lại Nga trong một thời gian ngắn, nay lại được miễn visa. Tóm lại, sự hòa giải giữa Ankara và Moscow đã được khẳng định và chính thức hóa. Quyết định này được đưa ra trong lúc Thổ Nhĩ Kỳ đang xung đột với châu Âu và quan hệ với Washington đã trở nên phức tạp. Ngược lại, Moscow dường như không muốn từ bỏ hoàn toàn mọi phương diện để gây áp lực lên Ankara. Việc nhập khẩu cà chua vào Nga vẫn còn bị cấm, một biện pháp trừng phạt gây thiệt hại rất nhiều cho lĩnh vực nông nghiệp vốn hàng năm mang lại đến 250 triệu đô la cho các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ.
Alexandre Billet, Istanbul, RFI.
Về hồ sơ Syria, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cho rằng việc Hoa Kỳ vũ trang cho các chiến binh Kurdistan là hết sức nguy hiểm, kêu gọi Washington sửa chữa lại sai lầm này. Cũng liên quan đến Syria, Rayan Mashan, một trong những người sáng lập ra Hamas, cơ quan tuyên truyền của tổ chức nhà nước Hồi giáo đã bị chết trong trận không kích của Liên minh chống thánh chiến do Hoa Kỳ lãnh đạo. Hamas là cơ quan chuyên lên tiếng nhận trách nhiệm các vụ khủng bố của Daesh thông qua dịch vụ thông tin mã hóa Telegram.
Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump hôm nay sẽ thông báo quyết định chính thức rút lui hay ở lại với thỏa thuận Paris sau nhiều tháng chần chừ do dự. Vẫn theo thói quen thông qua Twitter, Tổng thống Donald Trump cho biết, quyết định chính thức về việc có tham gia thỏa thuận khí hậu COP21 Paris hay không sẽ được công bố vào 15 giờ giờ địa phương. Tại Mỹ, giới doanh nhân tuyên bố ủng hộ thỏa thuận Paris, nhà tỷ phú và chủ doanh nghiệp Elon Musk đe dọa không tham gia nhóm câu lạc bộ chủ doanh nghiệp lớn cố vấn cho Trump trong trường hợp Hoa Kỳ rút ra khỏi thỏa thuận Paris. Chủ đề này cũng gây chia rẽ trong thượng đỉnh G7 vừa kết thúc tại Taormina, Ý, do việc tất cả các thành viên đều tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận ngoại trừ Hoa Kỳ. AFP nhắc lại là trong suốt chiến dịch vận động tranh cử, nhà tỷ phú người Mỹ Donald Trump đã cam kết hủy bỏ thỏa thuận về khí hậu. Sau đây là phần tin ngắn.
Chính quyền Trump cho Trung Quốc dẫn độ một nghi can. Hôm nay, Hoa Kỳ đã cho phép dẫn độ về Bắc Kinh một nghi can đã trốn sang Mỹ từ tháng 4 năm ngoái. Đây là kết quả đầu tiên của cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Florida năm ngoái. Giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc không có hiệp ước dẫn độ, nhưng cũng đã có những trường hợp Mỹ gửi trả các nghi can về Hoa Lục theo các thủ tục của cơ quan di trú.
Còn tại Philippines, 11 binh sĩ đã từ trận vì bị trúng pháo nhà khi tấn công vào quân nổi dậy ở thành phố Marawi, Mindanao, miền Nam Philippines. Vụ việc xảy ra trong chiến dịch oanh kích quân nổi dậy vào sáng ngày hôm nay nhằm chiếm lại thành phố này. Đây cũng là lần đầu tiên không quân Philippines sử dụng đến các chiến đấu cơ SF-260. Tổng cộng trong vòng 9 ngày qua, chiến dịch quân sự đã giết chết 38 binh sĩ Philippines, 19 thường dân và 120 quân nổi dậy.
Nhật Bản đưa thành công một vệ tinh định vị lên quỹ đạo, tên lửa H-2A mang vệ tinh định vị Mitsubishi số 2 rời bể phóng lúc 9 giờ 17 phút giờ địa phương hôm nay tại bãi phóng Tanegashima ở phía nam Nhật Bản dưới sự giám sát của cơ quan khai thác không gian Nhật Bản và tập đoàn công nghiệp Mitsubishi Heavy Industry. Như vậy, bộ đôi Mitsubishi số 1 được phóng lên từ năm 2010 và số 2 sẽ giúp cho cơ quan khai thác không gian trong vòng 15 năm khai thác dịch vụ định vị, bổ sung cho hệ thống GPS của Hoa Kỳ và mang lại cho hệ thống này độ chính xác cao hơn.
Đức tạm ngưng trục xuất người tị nạn Afghanistan sau vụ khủng bố ở Kabul. Sau vụ đánh bom vào khu vực ngoại giao đoàn ở Kabul hôm qua, Đức đã cho hoãn lại một chuyến bay trục xuất các di dân Afghanistan không được xét cho tị nạn. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Đức cho biết đó là do Đại sứ quán tại Afghanistan, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận người nhập cư bị trục xuất, có nhiều việc khác phải làm sau vụ đánh bom.
Nhờ vốn Trung Quốc, Kenya khánh thành tuyến đường sắt dài nhất trong lịch sử kể từ khi độc lập năm 1963, Tổng thống Kenya hôm qua đã cắt băng khánh thành tuyến đường sắt dài hơn 470 km nối liền thủ đô Nairobi với thành phố cảng Mombasa bên bờ Ấn Độ Dương.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, theo chuyên gia Mỹ, chính sách về Biển Đông của Donald Trump không nên chỉ rập khuôn theo Obama.
Vào lúc Thủ tướng Việt Nam công du Washington với thông điệp yêu cầu Hoa Kỳ duy trì sự hiện diện tại Biển Đông, một chuyên gia Mỹ về khu vực đã không ngần ngại cho rằng tân chính quyền Hoa Kỳ đang phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi phản ứng yếu ớt theo kiểu chính quyền Obama tiền nhiệm, mặc nhiên để yên cho Trung Quốc tự do tung hoành trên Biển Đông. Trong bài phân tích đề ngày 31 tháng 5 trên trang mạng tập san The Week của Anh Quốc, giáo sư Harry Kasianis, chuyên gia về quốc phòng tại Trung tâm Nghiên cứu Mỹ Center for the National Interest, đã nêu bật nguy cơ Biển Đông, tuyến hàng hải chiến lược quan trọng nhất vùng châu Á-Thái Bình Dương, trở thành điểm nóng của thế giới do việc Trung Quốc phô trương uy lực nhằm biến nơi này thành ao nhà của họ, bất chấp luật lệ quốc tế và phản đối của nước khác. Vấn đề là Hoa Kỳ, cường quốc duy nhất có khả năng ngăn chặn tham vọng quá đáng của Bắc Kinh, lại không có đối sách thích hợp. Mỹ đã từng tìm cách phản ứng thời Tổng thống Obama, nhưng thiếu hiệu quả, trong lúc tân chính quyền Donald Trump lại có dấu hiệu đặt nặng ưu tiên cho vấn đề Bắc Triều Tiên mà lơ là Biển Đông. Và đó là một sai lầm to lớn. Theo giáo sư Kasianis, Hoa Kỳ không thể cho phép Trung Quốc thiết lập quyền thống trị trên tuyến đường thủy quan trọng này. Bắc Kinh đã bồi đắp bảy rạn san hô thành đảo nhân tạo để xây dựng trên đó, nào là bến cảng sân bay, nào là căn cứ quân sự. Trung Quốc sẽ mau chóng có khả năng bố trí thường trực một số lượng lớn tàu ngầm, máy bay ném bom và chiến đấu cơ. Và tình hình đang trở nên tồi tệ hơn. Trung Quốc đang giành quyền kiểm soát phần dưới mặt nước Biển Đông bằng cách xây dựng một mạng lưới radar ngầm có thể phát hiện các tàu ngầm tàng hình của Mỹ hoạt động trong khu vực. Vào lúc Washington chỉ du ngoạn trên Biển Đông, Bắc Kinh đã đẩy mạnh việc cài đặt các thiết bị quân sự cực kỳ tiên tiến bên trên và dưới mặt nước. Thế nhưng, khi bị vấn đề Biển Đông khuấy động trở lại, ekip của Tổng thống Trump lại không biết làm gì khác ngoài việc sử dụng lại phương thức cố hữu của chính quyền Obama cho chiến hạm Mỹ xâm nhập vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo của Trung Quốc để biểu lộ thái độ phản đối. Theo ông Kazianis, các chiến dịch tuần tra vì tự do hàng hải đã hoàn toàn vô hiệu thời Obama và cũng sẽ vô hiệu thời Trump. Trong tình hình đó, chuyên gia Mỹ Kazianis cho rằng chính quyền Trump cần phải xoay chuyển tình thế nhân chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Việt Nam. Hà Nội luôn tìm kiếm hỗ trợ từ Washington để kháng lại Trung Quốc. Do đó, việc Tổng thống Trump tuyên bố Biển Đông là một vấn đề quan trọng và yêu cầu phía Việt Nam cho phép tàu hải quân Mỹ ghé cảng một cách thường xuyên hơn. Điều đó sẽ chứng minh rằng Mỹ không lùi bước trước Trung Quốc. Ngoài ra, còn rất nhiều điều mà chính quyền Mỹ có thể làm. Hiển nhiên nhất là chính quyền Trump cần phải phát triển một chiến lược toàn diện để đảm bảo sao cho Trung Quốc không thể biến Biển Đông thành ao nhà của họ, điều mà chính quyền Obama trước đây đã thất bại. Giáo sư Kazianis kết luận, rõ ràng là Washington có nhiều cách để chống lại các tuyên bố chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh trên Biển Đông, nhưng đó không hề là việc đi thuyền vòng quanh một hòn đảo rồi quay về nhà.
Vừa rồi là phần tin thời sự ngày 1 tháng 6 năm 2017, trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo của anh Vũ, tiếp đến là tạp chí tiêu điểm thời sự, Anh Mỹ sao lãng châu Âu là cơ hội cho Paris và Berlin chủ động, Tú Anh trình bày theo phân tích của hai chuyên gia Pháp, và sau cùng là tạp chí xã hội phát lại, Thùy Dương nói về chủ đề Tây Ban Nha, nỗi ám ảnh mang tên nhà độc tài Francisco Franco. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe một phỏng vấn, Thanh Hà đặt câu hỏi với bà Marie Hosman, chuyên gia về Trung Quốc đương đại, nói về chủ đề Trung Quốc Liên hiệp châu Âu, đồng minh bất đắc dĩ.
Tạm gạt sang một bên những bất đồng, Liên hiệp châu Âu-Trung Quốc hợp sức bảo vệ chính sách tự do mậu dịch. Bảo vệ thỏa thuận về môi trường đạt được tại Thượng đỉnh chống biến đổi khí hậu COP21 nhân Thượng đỉnh song phương tại Bruxelles, mở ra trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6. Theo bà Marie Holzmann, chuyên gia về Trung Quốc đương đại, Liên minh Bruxelles-Bắc Kinh do hoàn cảnh đầy đưa, vì còn quá nhiều bất đồng cơ bản giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc. Kính chào bà Marie Holzmann và cảm ơn bà đã tham gia vào chương trình của RFI Việt ngữ. Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu-Trung Quốc lần thứ 19 mở ra hôm nay tại Bruxelles, trong bối cảnh tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump chuẩn bị thông báo rút khỏi thỏa thuận biến đổi khí hậu. Trên phương diện thương mại, kể từ khi cầm quyền, ông Trump đẩy mạnh chính sách bảo hộ, bảo vệ công ăn việc làm cho người Mỹ. Bruxelles và Bắc Kinh tỏ ý định liên minh chặt chẽ với nhau hơn để đối mặt với Hoa Kỳ. Bà đánh giá thế nào về bối cảnh chung trong băng giao giữa Liên hiệp châu Âu với Trung Quốc?
Les relations entre l'Union européenne et la Chine ne datent pas d'hier. Elles ont toujours été.
Thật ra thì không chỉ mới gần đây mà từ lâu nay quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc luôn khá phức tạp. Nhìn từ phía Bắc Kinh thì Mỹ mới là đối tác thương mại chính và Trung Quốc thật ra thì cũng chỉ nể nang đối tác này mà thôi. Còn với châu Âu thì Trung Quốc luôn áp dụng cái đòn gọi là chia để trị. Bề ngoài đó thì Bắc Kinh luôn khẳng định đối xử bình đẳng với tất cả các thành viên trong Liên hiệp châu Âu. Thế nhưng mà về thực chất thì Trung Quốc lại thương lượng riêng với từng nước, thậm chí là Trung Quốc còn không ngần ngại đặt các nước châu Âu trong cái thế cạnh tranh lẫn với nhau, chẳng hạn như là giữa Đức với Pháp hay là với Ý với Thụy Điển vân vân. Thế nhưng mà Trung Quốc thì lại không mấy quan tâm đến những cái đòi hỏi của Liên hiệp châu Âu trên tất cả mọi phương diện, từ các chuẩn mực về lao động đến môi trường vân vân. Bên cạnh đó thì cái hồ sơ gai góc nhất trong quan hệ song phương vẫn liên quan đến cái quy chế gọi là kinh tế thị trường của Trung Quốc. Đến nay Liên hiệp châu Âu không công nhận nước này là một nền kinh tế thị trường và đây là một cái cuộc đọ sức đã kéo dài giữa đôi bên. Trung Quốc rất bực mình về cái vụ này và đã từng vận động riêng từng nước một để mà đạt được cái mục tiêu mong muốn. Trong đợt biểu quyết gần đây nhất về quy chế này cho Trung Quốc đó, thì các thành viên trong Liên hiệp châu Âu đã đưa ra rất nhiều các ý kiến khác nhau và cái không khí của cuộc họp đã rất là căng thẳng. Từ đó đến nay thì mọi việc đã tạm lắng xuống, nhưng đây vẫn là một chủ đề hết sức nhạy cảm đối với cả đôi bên. Đến Bruxelles lần này đó thì phái đoàn Trung Quốc báo trước là quy chế kinh tế thị trường vẫn là một xung khắc quan trọng với Liên hiệp châu Âu.
Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc dường như đang nỗ lực tìm ra đồng thuận trên ít nhất là hai vế, chống biến đổi khí hậu và chống bảo hộ thương mại. Thượng đỉnh Bruxelles mở ra trong bối cảnh nước Mỹ đang chuẩn bị rút lui khỏi hiệp định về môi trường, đã được 196 quốc gia cam kết.
Vous avez tout à fait raison, je dirais que l'attitude du président américain aujourd'hui concernant les accords de la COP 21.
Bà nói rất đúng. Tôi xin nói thêm là cái quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên cái thỏa thuận COP21 đã được ký kết tại Paris cách nay 2 năm đó, đang tạo điều kiện thuận lợi cho Trung Quốc. Bắc Kinh nghiễm nhiên được cộng đồng quốc tế xem là một quốc gia tiên phong trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, ít ra là qua lời nói. Ngược lại thì Hoa Kỳ lại không ngớt bị chỉ trích trên cái hồ sơ này. Chúng ta cũng đừng quên rằng mới chỉ năm 2009 tại thượng đỉnh chống biến đổi khí hậu ở Copenhagen đó, Trung Quốc đã từ chối cam kết hành động về môi trường. Thế nhưng chỉ 6 năm sau tại Paris, Bắc Kinh đã thay đổi thái độ hoàn toàn. Tôi cho là trong lĩnh vực này, đối thoại giữa Liên hiệp châu Âu với Trung Quốc sẽ tích cực và về mặt lý thuyết đây sẽ là một điều rất tốt cho môi trường. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thận trọng bởi thứ nhất, những cái tuyên bố về thiện chí chống biến đổi khí hậu là một chuyện, nhưng Trung Quốc thực hiện hay không và thực hiện được đến đâu thì lại là một chuyện khác. Bằng chứng rõ rệt nhất là cái lượng than đá mà nhập vào Trung Quốc cho đến giờ phút này thì vẫn không ngừng tăng lên. Thứ hai nữa là qua cái việc mà rút khỏi thỏa thuận COP21, Tổng thống Trump một cách gián tiếp muốn nói với các doanh nghiệp Trung Quốc rằng ông để cho họ cứ việc tiếp tục gây ô nhiễm mà không sợ bị áp lực của Hoa Kỳ.
Thế còn về vế thương mại thì sao ạ? Donald Trump chủ trương chính sách bảo hộ, trong khi ông Tập Cận Bình thì ra sức bảo vệ tự do mậu dịch.
Tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que au sommet de Davos,
đúng như vậy, đấy chính là cái lý do vì sao mà lãnh đạo Trung Quốc đã được tiếp đón rất là nồng nhiệt tại diễn đàn kinh tế thế giới Davos đầu năm nay. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý trên vài điểm. Đó là ông Tập Cận Bình mạnh dạn bảo vệ tự do giao thương, nhưng ngay trên nội địa thì Trung Quốc lại không có tự do. Trung Quốc cần bảo vệ các nguyên tắc tự do giao thương vì chủ yếu sống nhờ xuất khẩu, trong lúc mà sức mua của chính người dân xứ này thì còn rất thấp. Và đó là nguyên nhân dẫn đến cái dự án mà chúng ta đã biết, đó là cái dự án con đường tơ lụa thế kỷ 21, một vành đai một con đường mà Bắc Kinh đang ra sức thuyết phục cộng đồng quốc tế. Đây là cái giải pháp tốt nhất để đưa hàng của Trung Quốc đến châu Âu, đến Trung Cận Đông và châu Phi. Thế nhưng ngược lại, ngay trên lãnh thổ Trung Quốc đó thì các cái dự án đầu tư của Âu Mỹ lại bị hạn chế đáng kể. Người Trung Quốc đã mua ruộng nho ở Pháp, nhưng đã có doanh nhân Pháp hay là của châu Âu nào mua được cơ sở hạ tầng của Trung Quốc hay chưa? Đấy là điều không tưởng. Tự do mậu dịch theo cái cách diễn giải của Trung Quốc chỉ có một chiều.
Nói như vậy, theo bà thì Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc liệu có là những đồng minh bất đắc dĩ hay không ạ?
Vâng, có thể nói Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc đã xích lại gần nhau vì tình thế, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần trở lại với cốt lõi của vấn đề. Đó là Liên hiệp châu Âu bản chất là một nền dân chủ, cho dù là một cái nền dân chủ không hoàn hảo. Thế còn Trung Quốc thì thực chất là một quốc gia toàn trị mà ở đó đảng và nhà nước kiểm soát tất cả. Người nước ngoài đến Trung Quốc làm việc ngày càng bị kiểm soát chặt chẽ hơn, thậm chí là họ vẫn có thể bị bắt giữ cho dù là mang quốc tịch nước ngoài. Trung Quốc cũng thường xuyên vi phạm nhân quyền. Thành thử tôi cho rằng đây chỉ là một cái cuộc hôn nhân rất khập khiễng, bởi có quá nhiều khác biệt, đôi bên khó mà chung sống với nhau được một cách lâu dài. Khó đoán trước được là thượng đỉnh ở Bruxelles lần này sẽ đem lại được những cái kết quả cụ thể nào trong cái thế giới mà đang có quá nhiều những cái bất chắc như hiện nay. Nếu như Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc tìm ra được một mối quan hệ hữu hảo bền vững, đó là điều mà ai cũng mong muốn, nhưng chỉ cần nhìn vào thực tế thì chúng ta thấy ngay là Bắc Kinh luôn phủ quyết tất cả những cái nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trên những hồ sơ như Syria hay là Iran trước kia. Thành thử tôi thiền nghĩ thượng đỉnh giữa Liên hiệp châu Âu và Bắc Kinh lần này chỉ là một thao tác ngoại giao với những tuyên bố chung chung dễ được tất cả các bên chấp nhận. Tôi không mấy tin tưởng là châu Âu và Trung Quốc sẽ tạo được một mối liên kết lâu bền.
Xin cảm ơn bà Marie Holzmann, chuyên gia Trung Quốc, tác giả nhiều cuốn sách về Trung Quốc đương đại, chủ tịch Hiệp hội Solidarité Chine, giúp đỡ nạn nhân vụ thảm sát Thiên An Môn.
Đây Paris, RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Việt Nam và Hoa Kỳ quyết định đẩy mạnh thêm hợp tác quốc phòng. Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc họp thượng đỉnh, cam kết bảo vệ hiệp định khí hậu Paris. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay thông báo quyết định rút lui hay ở lại với thỏa thuận Paris. Mỗi ngày một sự kiện, theo chuyên gia Mỹ, chính sách về Biển Đông của Donald Trump không nên chỉ rạch khuôn theo Obama. Trung Quốc, Liên hiệp châu Âu, đồng minh bất đắc chỉ, AFP phỏng vấn bà Marie Holman, chuyên gia về Trung Quốc đương đại. Thưa quý vị, sau đây anh Vũ sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Sau những màn ngoại giao ở thượng đỉnh NATO tại Bruxelles và G7 ở Sicilia tuần qua, bầu không khí lạnh nhạt đang bao trùm trong quan hệ giữa nước Mỹ của Tổng thống Trump và Liên hiệp châu Âu. Hầu hết các tờ báo lớn ra ngày hôm nay tại Pháp đều khai thác về phản ứng của châu Âu trước mối quan hệ đồng minh đang có cơ bị rạn vỡ này. Có thể thấy điều này qua tựa lớn trang nhất của tờ Le Figaro, Trump khơi sâu hố ngăn cách giữa Mỹ và châu Âu. Trái lại, Libération thì nhìn thấy hoàn cảnh mới đang khiến châu Âu phải thức tỉnh và nó thúc đẩy cặp Pháp Đức đẩy mạnh củng cố Liên hiệp châu Âu để có thể tự quyết vận mệnh của mình. Trang nhất Libération chạy tựa lớn, châu Âu cảm ơn Trump, và tờ báo ghi nhận bị dồn đến chân tường Macron và Merkel đoàn kết. Theo Libération, Liên hiệp châu Âu đang phải đối mặt với hai thực tế, Brexit bên kia bờ biển Manx. Ở bên bờ Đại Tây Dương là nước Mỹ của Donald Trump đang ngày càng rời xa đồng minh. Thế nhưng chính hoàn cảnh đó đang thôi thúc các lãnh đạo châu Âu, bắt đầu là cặp bầy trùng Pháp-Đức, phải ý thức được cần tăng cường hơn nữa sức mạnh của Liên hiệp châu Âu. Thủ tướng Đức hôm Chủ nhật đã ý thức điều đó qua phát biểu. Xin trích, thời kỳ mà chúng ta có thể dựa dẫm trên những người khác đang qua, tôi đã chứng kiến điều này trong những ngày qua. Đề cập đến quan hệ với Mỹ, bà Merkel khẳng định châu Âu vẫn là bạn của Hoa Kỳ và láng giềng tốt của Anh Quốc cũng như với nước Nga, nhưng chúng ta phải biết tự đấu tranh cho tương lai và vận mệnh của chính mình. Libya xong nhận định trên khía cạnh các giá trị quốc phòng, chính sách, thương mại và chắc chắn cả về khí hậu, chưa bao giờ hố ngăn cách liên đại Tây Dương lại lớn đến như vậy. Thậm chí Washington còn tỏ ra gần gũi thân thiện với Ả Rập Xê Út hơn là với các đồng minh châu Âu. Tờ báo khẳng định, trước khoảng trống lớn như vậy, không có một quốc gia châu Âu đơn lẻ có thể nghĩ là mình đóng được vai trò gì, chỉ có Liên Hiệp mới có thể làm được điều đó. Nếu châu Âu không đẩy nhanh tốc độ hòa nhập thành một khối thống nhất, EU sẽ là nạn nhân của sự biến động hiện nay.
Tờ báo cũng nhận thấy là với một châu Âu đang rệu rã và trì trệ như hiện tại, thì sẽ còn rất nhiều việc khẩn cấp phải làm để thiết lập một trật tự mới trong Liên Hiệp.
Đó là phải hoàn thiện khu vực đồng euro, triển khai một nền quốc phòng châu Âu chung, một chính sách thống nhất về nhập cư, phát triển an ninh nội địa để chống khủng bố, xây dựng lại hoàn toàn cơ chế Liên Hiệp hiện nay. Cuối cùng, Libération kết luận, như vậy thì trong bối cảnh đó, có thể nói, ta phải cảm ơn Trump. Le Figaro đồng tình với quan điểm của Libération qua bài xã luận mang tiêu đề Một cơ hội lịch sử. Tờ báo thừa nhận trong mối quan hệ đồng minh giữa hai bờ Đại Tây Dương, sự tan vỡ không phải là ngay ngày mai, nhưng những mối liên hệ chắc chắn sẽ lỏng lẻo hơn. Thời điểm này, người Đức và người Pháp phải biết nắm lấy Brexit, sự trỗi dậy của trào lưu hoài nghi châu Âu và giờ đây là ông Trump, chính là tiếng chuông báo thức cho châu Âu. Nếu các lãnh đạo của hai nước, tức Pháp Đức, lại vẫn cứ xa lầy trong tệ quan liêu và lối mòn của các cuộc họp thượng đỉnh vô ích, họ sẽ lại bỏ phí cơ hội lịch sử mang đến cho mình. Nếu không làm được như vậy, thì ông Trump đã đúng khi cho rằng châu Âu chỉ là một khối khoa trương vô bổ. Còn ngược lại, thì châu Âu sẽ chứng minh được một điều là ông có mạnh mồm đấy nhưng vẫn đơn độc. Nhìn chung, các báo đều nhận thấy một điều là tương lai của Liên hiệp châu Âu giờ đây trông chờ vào hai đầu tàu Pháp Đức, cụ thể là lãnh đạo của hai nước. Pháp thì vừa có tân Tổng thống Emmanuel Macron, một người chủ trương cải cách sâu rộng vì một châu Âu vững vàng. Còn với Đức, người ta đang chờ đợi kết quả của cuộc bầu cử vào mùa thu năm nay, liệu khi đó bà Angela Merkel, một lãnh đạo mạnh mẽ ý thức được cần một châu Âu mạnh để tự lực tự cường, có giành thắng lợi hay không?
Quả thực là một vị Tổng thống Mỹ với tính khí thất thường đang khiến châu Âu chóng mặt. Thế nhưng quan điểm của Donald Trump trong vòng công du châu Âu vừa qua cũng khiến Washington đang mất đi ảnh hưởng trên trường quốc tế.
Đó cũng là điều khiến dư luận ở đất nước của ông hoang mang không kém. Một bài viết khác trong cùng chủ đề, Libya Siêu ghi nhận những phản ứng của dư luận chính trị Mỹ về chuyến công du châu Âu của ông Donald Trump. Theo đó, rất đông các chuyên gia Mỹ về chính sách đối ngoại đã cảm thấy thất vọng tràn trề về màn trình diễn ngoại giao vừa rồi của ông Trump tại châu Âu. Nó khiến cho ảnh hưởng của nước Mỹ xuống thấp chưa từng có. Tờ báo trích dẫn cựu đại sứ Mỹ tại NATO Ivo Dander nhận định, giờ như đang là hồi kết của một kỷ nguyên trong đó Hoa Kỳ lãnh đạo và châu Âu đi theo. Còn chuyên gia Gary Nash thuộc Đại học John Hopkins, Hoa Kỳ thì đánh giá, trong 4 tháng cầm quyền, ông Donald Trump đã thành công trong việc phá bỏ thành quả của cả 7 thập kỷ quan hệ xuyên đại Tây Dương. Theo Libyasion, thì mối quan ngại sâu sắc Hoa Kỳ bị mất ảnh hưởng nằm ở cách ứng xử của ông Trump, bị đánh giá là một con người ồn ào, ngông nghênh thậm chí tới mức thô thiển. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã đánh giá ngắn gọn trên báo Daily Beast rằng, trong ngoại giao, Tổng thống Trump như là một du khách say xỉn, ồn ào và dai dẳng, huýt đẩy nhau cả trên sàn nhảy. Nhưng ngoài tính cách, thái độ cá nhân chính sách của ông Trump mới là điều khiến các đồng minh châu Âu khó chịu. Chính quyền Trump không hề chỉ định chính thức một đại sứ nào hay quan chức cao cấp về ngoại giao tại châu Âu. Trước khi đến châu Âu lần này, Tổng thống Mỹ lại tỏ ra nhún nhường hơn mức cần thiết với các quốc gia vùng vịnh, nhưng lại sẵn sàng lên giọng với các lãnh đạo đồng minh trong NATO. Về phần chính giới Mỹ, Hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ của bang Maryland Staley Hoyer chia sẻ, xin trích vị Tổng thống này làm suy yếu vai trò thế giới của nước Mỹ, khiến an ninh và nhất là kinh tế của người Mỹ bị đặt trong tình trạng nguy hiểm. Theo bài báo, phe Cộng hòa cũng không giấu được mối lo ngại trước cách ngoại giao không giống ai của ông Trump. Điển hình là Thượng nghị sĩ John McCain đã chỉ trích chính sách đối ngoại của ông Trump rằng, một số động thái và tuyên bố của Tổng thống khiến các bạn bè của nước Mỹ choáng váng, đó là điều dễ hiểu. Các bạn bè của chúng ta có xu hướng chú tâm vào một con người cụ thể tại Nhà Trắng, nhưng nước Mỹ lớn lao hơn nhiều điều đó.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Vẫn trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh châu Âu đang xa rời nhau này, một số các tờ báo Pháp chẳng hạn như là tờ West France đã gợi nhắc đến trục châu Á, một chủ trương của cựu Tổng thống Obama, có lẽ sẽ là một chân trời mới cho Liên hiệp châu Âu.
Tờ báo ghi nhận Trung Quốc muốn tôn trọng thỏa thuận khí hậu Paris vì nước này đầu tư nhiều vào quá trình chuyển đổi năng lượng. Ấn Độ cũng vậy. Hôm nay và ngày mai, tại Bruxelles diễn ra cuộc họp cấp cao giữa Trung Quốc và EU. Dù vẫn còn bất đồng về vấn đề nhân quyền hay thương mại, nhưng Bắc Kinh đã có mối quan tâm chung về khí hậu. Đó có thể là dấu hiệu tốt cho một đối tác mới được xây dựng trên đống đổ nát của trận cuồng phong Trump, tờ báo bình luận. Ở chiều ngược lại, Nhật báo Le Figaro thì ghi nhận Bắc Kinh đang cố gắng khai thác căng thẳng giữa các nước phương Tây. Theo bài báo, những bất hòa hiện nay giữa châu Âu và Hoa Kỳ là một cơ hội cho Trung Quốc để bảo đảm an toàn quan hệ làm ăn với các đối tác thương mại lớn của họ. Đồng thời, Trung Quốc muốn chứng tỏ là một cường quốc quan trọng trong một thế giới lộn xộn. Bắc Kinh đang muốn xích lại gần với châu Âu hơn với việc bảo vệ các giá trị chung như tự do thương mại, bảo vệ môi trường. Nhưng bất đồng trong làm ăn giữa Trung Quốc và các nước châu Âu vẫn còn rất nhiều, như nhận xét của Lejeco. Trung Quốc bảo vệ toàn cầu hóa nhưng vẫn chậm trễ mở cửa thị trường. Tờ báo Kinh tế cho biết một nửa các doanh nghiệp châu Âu cắm chân tại Trung Quốc vẫn phàn nàn, luôn bị phân biệt đối xử, khiến điều kiện kinh doanh của họ trở nên hết sức khó khăn.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Anh Mỹ sao lãng châu Âu là cơ hội cho Paris và Berlin chủ động. Tú Anh trình bày theo phân tích của hai chuyên gia Pháp.
Tạp chí Tiêu điểm.
Nước Mỹ của Donald Trump và nước Anh của thời Brexit, từ hình ảnh cho đến thực tế không còn đáng tin như xưa. Hai đồng minh truyền thống của châu Âu chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng, trong khi Tây Phương đứng trước những mối đe dọa chung mà chính Tổng thống Mỹ đã xác nhận tại thượng đỉnh NATO ngày 27 tháng 5 vừa qua. Các nước châu Âu phải làm gì? Phải biến rủi thành mai, Đức và Pháp phải bắt lấy cơ hội để tự cường trên trường quốc tế, theo nhận định của giới chuyên gia.
It must be strong. The NATO of the future must include a great focus on terrorism and immigration, as well as threats from Russia and on NATO's eastern and southern borders.
Chúng ta phải vững mạnh và cảnh giác. NATO trong tương lai phải đặc biệt lưu ý đối phó với khủng bố, với di dân nhập cư cũng như những đe dọa đến từ nước Nga ở biên giới phía đông, ở biên giới phía nam của chúng ta.
Trên đây là trích đoạn diễn văn của Tổng thống Donald Trump tại thượng đỉnh NATO vào tuần trước tại Sicilia, Ý, cơ hội làm sáng tỏ lập trường của Washington. Điều đáng chú ý là Tổng thống Mỹ động viên tinh thần các nước đồng minh và không còn chỉ trích NATO thiếu hiệu năng và không hợp thời như lúc ông đang vận động tranh cử. Tuy nhiên, bài diễn văn của Tổng thống Mỹ về hình thức gây bất bình cho công luận châu Âu vì ông công khai đòi tiền các thành viên, về nội dung thì gây lo ngại vì lãnh đạo siêu cường trái với truyền thống NATO không nhắc lại lời cam kết bảo vệ châu Âu khi bị xâm lăng theo điều 5 của Hiến chương Bắc Đại Tây Dương. Các nước đồng minh châu Âu phải làm gì trước chủ trương co cụm của Mỹ? Đây là chủ đề của tạp chí Tiêu điểm tuần này. Tuy nhiên, trước hết, giới phân tích nhận định ra sao về thông điệp của Tổng thống Donald Trump, Florent Parmentier, giảng sư Đại học Chính trị Paris, đồng sáng lập viên blog Eurasia Perspective, đưa ra hai giả thuyết.
On peut faire deux analyses, effectivement. Soit se dire que il était sincèrement convaincu que l'OTAN était obsolète, peut-être par méconnaissance de cette institution internationale.
Chúng ta có hai cái phân tích. Giả thuyết thứ nhất là Tổng thống Donald Trump thật tình. Trước đây, do thiếu hiểu biết tường tận, ông đã tuyên bố NATO là một guồng máy cổ lỗ, cành càng. Bây giờ thì ông thay đổi khi thấy Hoa Kỳ có nhiều quyền lợi trong NATO. Giả thuyết thứ hai là Donald Trump tìm cách trắc nghiệm, thăm dò các đồng minh, xem họ có sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm hay không. Trước đây ông nghĩ rằng NATO là cổ lỗ, bây giờ ông lại phát hiện thêm NATO rất cứng đầu, đương cự lại mọi yêu cầu cải cách.
Đối với công luận châu Âu, quân đội Mỹ đóng vai trò chủ lực trong NATO. Tuy nhiên, trên thực tế, châu Âu mới là nguồn cung cấp nhân lực đông đảo nhất để tự vệ. Hoa Kỳ còn phải đối mặt với nhiều điểm nóng khác trên thế giới, giáo sư Florent Parmentier.
Ça veut dire que les États-Unis effectivement ont une forme de en tout cas de puissance à travers l'OTAN, mais c'est
sức mạnh của Hoa Kỳ qua liên minh quân sự NATO chỉ là một phần nhỏ của quân lực Mỹ, phần lớn còn lại là do các nước châu Âu đảm trách. Phải thấy rằng Hoa Kỳ đang phải đụng độ với đối thủ Trung Quốc ở châu Á, gặp khó khăn, hay đúng hơn là tình trạng đối đầu căng thẳng ở Biển Đông. Hoa Kỳ cũng đang tham chiến ở Trung Cận Đông. Châu Âu chỉ là một trong số các mặt trận của Hoa Kỳ với NATO, mà NATO là một liên minh quân sự gồm những thành viên mà tiếng nói có trọng lượng như nhau.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Trong bối cảnh lãnh đạo thế giới tự do bị xu hướng dân túy lũng đoạn và phản bội nhiệm vụ chim đầu đàn của mình, châu Âu phải làm gì để tự vệ chống lại những đe dọa lớn mà chính Tổng thống Mỹ nêu lên, từ an ninh cho đến biên cương, khủng bố, di dân nhập cư và nước Nga. Giải pháp khả thi nhất, theo chuyên gia Pháp Dominique Moïse, hai nước Pháp và Đức phải nhân cơ hội này chứng tỏ có khả năng hoạt động chung trên chính trường quốc tế. Phong trào dân túy tại Anh và Mỹ đã làm mất đi giá trị của lòng tin cậy, thì nước Pháp với tân tổng thống trẻ tuổi Emmanuel Macron đã dấy lên một làn gió mới, tuy còn mong manh, thổi qua châu Âu, đó là ngọn gió niềm tin. Tín nhiệm chính là nền tảng của mối quan hệ đặc biệt giữa Anh và Mỹ. Tín nhiệm từ nay có thể giúp cho Pháp và Đức trở thành cặp bài trùng trên mọi lĩnh vực vì nhu cầu tâm lý lẫn chiến lược. Để hiểu được chuyện này, cần phải ngược dòng lịch sử. Ngày 22 tháng Giêng 1963, Tổng thống Pháp Charles de Gaulle và Thủ tướng Đức Konrad Adenauer đã ký Hiệp định Hữu nghị Pháp-Đức tại Điện Élysée, tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực từ giáo dục, chính trị, ngoại giao đến an ninh quốc phòng. Với hiệp định này, Tổng thống de Gaulle hy vọng Tây Đức sẽ tách ra khỏi ảnh hưởng của Mỹ để cùng Pháp xây dựng châu Âu. Tuy nhiên, trong lĩnh vực an ninh, tuy không thẳng thừng như Liên hiệp Anh của Winston Churchill tuyên bố giữa biển khơi và châu Âu, nước Anh luôn chọn biển khơi. Tây Đức tỏ rõ lập trường dựa vào ô dù của Mỹ hơn là cùng giải pháp tự cường. Để tồn tại trong bối cảnh chiến tranh lạnh, một bên là đe dọa của Liên Xô và khối Warsaw, bên kia là ảnh hưởng áp đảo của đồng minh siêu cường Hoa Kỳ. Nước Pháp chọn giải pháp đề kháng rút khỏi NATO và chỉ hội nhập trở lại thời Tổng thống Nicolas Sarkozy vào tháng 4 năm 2009. Nửa thế kỷ sau Tổng thống De Gaulle, nước Pháp vừa bầu Emmanuel Macron vào Điện Élysée, lại đứng trước những thách thức địa chính trị tương tự nhưng mối hiểm nguy phức tạp hơn, khó dự phòng hơn. Lần này, không phải do Anh và Mỹ bắt tay nhau để giành thế chủ động ở châu Âu, trái lại, khối Anglo-Saxon này đã kéo nhau bỏ rơi châu Âu. Nước Mỹ của Donald Trump co cụm Liên hiệp Anh thời Brexit ly dị với châu Âu. Liên hiệp châu Âu giờ đây chỉ có một mình nước Pháp là cường quốc hạt nhân, là thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an, có quân đội hùng mạnh nhất. Theo chuyên gia Dominic Moise, cho dù Pháp không thể thay thế nước Mỹ, nước Đức không thể thay thế nước Anh, trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, thách thức trên thế giới mỗi ngày mỗi nhiều đe dọa an ninh châu Âu, Paris và Berlin phải lên tuyến đầu. Trong quá khứ, hai nước đã nhiều lần thống nhất lập trường, từ chống chiến tranh Iraq lần thứ hai năm 2003, cứng rắn với Putin trên hồ sơ Ukraine và Syria, và gần đây nhất, Đức đưa một đơn vị khiêm tốn thôi tham gia vào chiến dịch chống khủng bố tại Mali. Những sự kiện này chứng tỏ hai nước có thể hợp lực với nhau trên các hồ sơ quốc tế, cho dù không có cùng tập quán can thiệp, và do Đức bị trói buộc phải thận trọng từ sau Thế chiến thứ hai. Vấn đề là nước Đức phải hóa giải được nỗi ám ảnh lịch sử xâm lăng. Đừng viện dẫn quá khứ để né tránh can dự quân sự vào xung đột quốc tế. Về phần Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron phải biến thiện chí thành hành động và bằng kết quả cụ thể. Bay sang Berlin, gặp Thủ tướng Angela Merkel ngay sau khi nhậm chức là một cử chỉ đầy biểu tượng. Nước Pháp giờ đây phải thực hiện lời hứa cải cách đến cùng để tạo sự tín nhiệm. Nước Pháp cũng phải hiểu là đứng trước những thách thức to lớn. Paris phải bỏ đi lối phản xạ cổ điển trong quan hệ với nước Đức. Anh mạnh về kinh tế, tôi mạnh về ngoại giao. Hai nước đều phải tự tiến lại gần nhau. Châu Âu luôn cần nước Mỹ vì không thể tự vệ một mình, và nước Mỹ cũng cần châu Âu vì không thể sống co cụm. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi có một vị tổng thống dấn thân ở Nhà Trắng, châu Âu phải lo thân. Đây là cơ hội để Pháp và Đức, hai đầu tàu của Liên hiệp châu Âu, nhìn xa hơn quyền lợi của quốc gia mình.
Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí xã hội do Thùy Chương phụ trách, Tây Ban Nha, nỗi ám ảnh mang tên nhà độc tài Francisco Franco.
Tạp chí xã hội.
Francisco Franco lãnh đạo đất nước Tây Ban Nha trong suốt 39 năm, từ năm 1936 cho tới khi ông qua đời vào cuối năm 1975. 42 năm đã trôi qua, đất nước Tây Ban Nha vẫn bị chia rẽ. Nhiều người ca tụng công lao của ông với đất nước, tôn thờ ông, nhưng cũng có nhiều người suốt đời phải sống chung với nỗi ám ảnh mang tên nhà độc tài Francisco Franco và ví ông với chủng phát xít Đức Adolf Hitler. Francisco Franco sinh năm 1892 trong một gia đình tiểu tư sản. Ông tham gia chiến đấu từ năm 18 tuổi, thăng tiến rất nhanh trên con đường binh nghiệp và trở thành vị tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Tây Ban Nha vào năm 33 tuổi. Năm 1933, Francisco Franco trở thành Tổng tham mưu trưởng quân đội Tây Ban Nha. Năm 1936, ông tổ chức đảo chính và tiến hành nội chiến chống chính phủ đệ nhị Cộng hòa. Cuộc nội chiến kéo dài 3 năm đã tàn phá Tây Ban Nha. Đây là một giai đoạn vô cùng đẫm máu trong lịch sử Tây Ban Nha, với hơn nửa triệu người chết. Năm 1939, Francisco Franco thắng lợi và thiết lập chế độ độc tài, trở thành Caudillo, lãnh tụ tối cao. Năm 1947, Franco tổ chức trưng cầu dân ý về thể chế nhà nước và ký sắc lệnh khôi phục chế độ quân chủ, tuyên bố Tây Ban Nha là một vương quốc. Franco trở thành nhiếp chính vương. Trên thực tế, ông giữ vị trí nguyên thủ quốc gia. Sau Thế chiến đệ nhị, Tây Ban Nha khá tách biệt so với thế giới, cả về chính trị và kinh tế, cho tới tận năm 1955. Nhưng sang những năm 1960, Tây Ban Nha đã đạt được sự tăng trưởng kinh tế chưa từng có trong lịch sử và được gọi là phép màu Tây Ban Nha. Đất nước được công nghiệp hóa hiện đại, ngành du lịch phát triển mạnh mẽ. Sau khi Franco qua đời năm 1975, lăng mộ của ông được đặt tại khu tưởng niệm thung lũng những người đã hy sinh vì Tây Ban Nha. Đài tưởng niệm này vốn là ý tưởng của chính tướng Franco để tôn vinh những người thuộc phe của ông đã ngã xuống trong cuộc nội chiến 1936-1939. Trước những công lao của tướng Franco đối với sự phát triển kinh tế đất nước, cho tới giờ vẫn có nhiều người tới viếng mộ ông, thể hiện niềm tiếc thương và lòng ngưỡng mộ. Một thanh niên 19 tuổi, tên là Hugo, phát biểu:
"Đây là điều tối thiểu mà chúng tôi có thể làm để tỏ lòng biết ơn với lãnh tụ tối cao, vì đất nước Tây Ban Nha mà ông đã để lại cho chúng tôi. Giờ thì mọi người hãy nhìn xem, Tây Ban Nha đã sa sút. Khi tướng Franco lãnh đạo đất nước, tôi chưa ra đời. Nhưng theo những gì mà tôi được biết, những gì mà những người sống thời đó kể cho tôi nghe, thời tướng Franco là thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử Tây Ban Nha."
Tuy nhiên, chế độ độc tài 40 năm của Franco cũng được đánh dấu bằng các hành vi tra tấn và bạo lực. Hàng chục ngàn người đối lập đã bị giết chết trong các trại tập trung, hàng trăm ngàn người Tây Ban Nha phải chạy trốn khỏi đất nước. Đối với họ, đó là 40 năm thụt lùi, suy thoái của Tây Ban Nha. Năm 1977, sau khi Tây Ban Nha chuyển đổi sang chế độ dân chủ, chính quyền đã thông qua đạo luật ân xá hoàn toàn cho những người bị kết án trong cuộc nội chiến và cả những nhân vật trong chế độ độc tài. Đạo luật trên đã gây rất nhiều tranh cãi. Thế nhưng, không chính phủ kế nhiệm nào có đủ can đảm sửa đổi đạo luật ân xá năm 1977. Năm 2007, chính phủ thuộc Đảng Xã hội của Zapatero đã thông qua luật hòa giải dân tộc, thừa nhận có các nạn nhân và khai quật các hố chôn tập thể. Nhưng nhiều người phê phán luật hòa giải dân tộc thiếu hiệu quả. Mới đây, ngày 11 tháng 5, Quốc hội Tây Ban Nha, dưới sức ép của các đảng cánh tả và cánh trung, đã ủng hộ việc di rời thi hài Franco ra khỏi thung lũng những người đã hy sinh vì Tây Ban Nha, và yêu cầu chính phủ bảo thủ thực thi quyết định mà Quốc hội đã thông qua, khôi phục khu vực trên thành đài tưởng niệm tất cả các nạn nhân của cuộc nội chiến đã tàn phá đất nước Tây Ban Nha giai đoạn 1936-1939. Đảng Nhân dân của Tổng thống Mariano Rajoy luôn cực lực phản đối vì cho rằng quyết định di rời thi hài Franco sẽ làm sống lại những ký ức đau thương khi cuộc nội chiến đã kết thúc cách đây 80 năm. Giải thích về lý do nhiều người muốn di chuyển thi hài Franco 40 năm sau khi nhà độc tài qua đời, thông tín viên đài RFI tại Madrid cho biết.
Trước hết cần nói rõ là thi hài lãnh tụ tối cao Franco được đặt trong một ngôi mộ bằng đá cẩm thạch trong khu hầm mộ nằm sâu 100 mét dưới lòng đất. Vào thời kỳ đó, lăng mộ Franco là một công trình xây dựng được ngợi ca và chính Franco đã cho xây rất lâu trước khi ông qua đời. Hơn nữa, đó không chỉ đơn thuần là một khu lăng mộ mà còn là công trình hoành tráng nằm trên toàn bộ một quả đồi. Nhưng hơn một nửa số dân Tây Ban Nha, những người thuộc phe cánh tả, chưa bao giờ chịu nổi ý nghĩ Codillo được yên nghỉ tại nơi uy nghi đến vậy, vì điều này có nghĩa là ông ấy có quyền chính đáng và theo một cách nào đó, điều ấy cho phép xóa sạch mọi tội lỗi của Franco.
Di rời thi hài một nhân vật đã từng có vị trí đặc biệt trong lịch sử thật không hề đơn giản. Nhiều người cho rằng yêu cầu này khó được đáp ứng vì sẽ vấp phải sự phản đối của phe bảo thủ, những người vốn kế thừa tinh thần của Franco và không muốn khơi lại quá khứ. Ngoài ra, vì thung lũng những người đã hy sinh vì Tây Ban Nha thuộc quyền quản lý của giáo hội, nên muốn khai quật lăng mộ Franco thì phải được sự đồng ý của giáo hội. Thêm vào đó, di rời thi hài Franco tới đâu cũng là một bài toán khó. Đề xuất chuyển thi hài nhà cựu độc tài tới nghĩa trang ở ngoại ô Madrid, nơi nhiều thành viên trong gia đình ông được chôn cất, lại vấp phải sự phản đối của quỹ Franco, tổ chức có quyền quản lý di sản của tướng Franco. Quỹ Francisco Franco được thành lập với một nhiệm vụ rõ ràng là viết lại lịch sử. Ông Jaime Alonso, phó chủ tịch quỹ Franco giải thích.
Mong muốn của chúng tôi là có tất cả những gì được xuất bản tại Tây Ban Nha, và chúng tôi cũng hy vọng rằng tất cả những tác phẩm thế giới viết về nội chiến Tây Ban Nha, về Francisco Franco, về chế độ của ông đều được tập trung về đây. 40 năm đã trôi qua kể từ khi ông ấy qua đời, người ta chỉ làm có một việc, đó là xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc các sự kiện. Người ta tìm cách bôi nhọ những sự việc vốn đã rất rõ ràng. Người ta ví ông ấy với Adolf Hitler và muốn tòa án quốc tế xử ông ấy về tội vi phạm nhân quyền. Tất cả đều là những lời dối trá, đáng xấu hổ. Tôi có thể bảo đảm với quý vị là chế độ đó không tra tấn ai hết.
trong khi vẫn còn có nhiều người tôn sùng tướng Franco, tiếp tục tưởng niệm, đề cao vai trò của Franco trong lịch sử và ao ước được phục dựng hình ảnh của một vị anh hùng dân tộc, thì ngày càng có nhiều người Tây Ban Nha muốn công lý được thực thi, nhất là những người đã từng là nạn nhân của chế độ độc tài Franco. Nhiều cuộc tuần hành, biểu tình đã diễn ra ở Madrid. Họ đấu tranh để những kẻ từng tra tấn họ, một số hiện giờ vẫn còn sống, phải bị đem ra tòa xét xử. Con cháu của những người đã mất tích thì muốn tìm kiếm sự thật. Họ muốn biết thi thể của một người thân, ông bà, cha mẹ, chú bác hiện nằm ở đâu, hay số phận họ hiện giờ ra sao. Một số người lại muốn biết về gia đình ruột thịt của mình và lịch sử của gia đình. Theo số liệu chính thức của Liên Hiệp Quốc, Tây Ban Nha là nước thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Campuchia về số người mất tích. Khoảng 150.000 người Tây Ban Nha đã mất tích trong những năm đen tối đó. Hàng trăm ngàn người khác đã bị tra tấn. Vài chục ngàn em nhỏ đã bị giằng khỏi vòng tay cha mẹ, thường là các gia đình phe cánh tả hoặc cộng sản, và bị giao cho các gia đình công giáo ngoan đạo nuôi nấng. Ông Chato, một nạn nhân của chế độ độc tài Franco, sống tại Madrid. Vào đầu những năm 1970, thời sinh viên, ông đã bị bắt 4 lần vì là đảng viên Đảng Cộng sản. Những cảnh sát từng tra tấn ông vẫn còn nhớ rất rõ. Một số người hiện vẫn còn sống, và sống cách nhà ông chỉ có vài con phố. Cứ mỗi lần đi qua Puerto del Sol, ông lại nhớ tới những đòn tra tấn tàn bạo mà ông đã phải chịu đựng trong những năm tháng đó. Những cơn ác mộng. Ông kể với phóng viên truyền hình France 24.
Anh có nhìn thấy các phòng trên tầng 2 kia không? Đó là nơi chúng tôi đã bị tra tấn. Rất nhiều ký ức ùa về trong tôi. Sau khi tra tấn, họ đốt chúng tôi dưới tầng hầm, đằng sau những chấn song cửa này. Tôi còn nhớ, khi đó, tôi rất muốn nghe những tiếng động từ bên ngoài, vì nó có nghĩa là cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, rằng không phải cái gì cũng đáng sợ và làm người ta đau khổ.
Sau nhiều năm đấu tranh tìm kiếm công lý, ông còn đau đớn hơn cả khi phải chịu đựng đòn tra tấn. Vì chừng ấy năm đã trôi qua, nhưng những người như ông vẫn bị coi là tội phạm, chứ không phải là nạn nhân của chế độ khét tiếng Franco. Dường như, cuộc tìm kiếm sự thật về những tháng năm đen tối hay huy hoàng của đất nước Tây Ban Nha vẫn còn là một chặng đường dài. 40 năm sau khi đã qua đời, bóng ma của Franco vẫn còn đó và chia rẽ đất nước Tây Ban Nha.
Mademoiselle Julieta, son Roméo dans l'Alpha, de Vérone à Romelcourt, joli syndrome de l'amour, Shakespeare s'amuse de sa muse, l'héroïne faut qu'il abuse, elle monte vite dans les tours, le grand écrivain aime lui jouer des tours. Mademoiselle Julieta,
đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International, phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính vừa loan. Việt Nam và Hoa Kỳ quyết định đẩy mạnh thêm hợp tác quốc phòng. Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc họp thượng đỉnh, cam kết bảo vệ hiệp định khí hậu Paris. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay thông báo quyết định rút lui hay ở lại với thỏa thuận Paris. Mỗi ngày một sự kiện, theo chuyên gia Mỹ, chính sách về Biển Đông của Donald Trump không nên chỉ rập khuôn theo Obama. Trung Quốc, Liên hiệp châu Âu, đồng minh bất đắc chỉ, FI phỏng vấn bà Marion Mann, chuyên gia về Trung Quốc đương đại. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thụy My phụ trách, sau đó là tạp chí Người Pháp Nước Pháp do Trọng Nghĩa thực hiện. Phỏng vấn nhiếp ảnh gia Nguyễn Xuân Khánh tại Sài Gòn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. FI xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.